Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2013, nhằm ngày 12 tháng 5 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Cha là cây đại thọ. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong một lần nói chuyện trước đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma có lần bảo rằng tất cả chúng ta, tất cả loài người ở trên cái mặt đất này vốn sinh ra ở trong những cái môi trường, những hoàn cảnh, những truyền thống văn hóa và tôn giáo khác biệt, nhưng mà tất cả chúng ta đều cùng chung một điều, đó là tất cả đều là con người. Và bởi vì đều là con người cho nên dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ truyền thống văn hóa, tôn giáo và dân tộc nào, cũng đều có những cái giá trị mà ta gọi là giá trị phổ quát cho tất cả mọi người ở trên mặt đất. Tự do đó là một giá trị phổ quát, quyền sống hạnh phúc đó là một giá trị phổ quát, và có một giá trị phổ quát mà hôm nay ta có thể nhìn thấy được, đó là cha mẹ thì thương con, cha mẹ thì sinh con ra để nuôi con khôn lớn, ăn học nên người, và bổn phận làm con thì phải thương cha thương mẹ. Làm con thì phải biết làm thế nào báo đáp cái ân đức của cha mẹ với mình, xứng đáng với cái công ơn của cha mẹ với mình đó. Tôi nói rằng đây là một giá trị phổ quát, bởi vì ngày hôm nay là ngày cha. Trong cái xã hội văn minh vật dục khoa học kỹ thuật này, mặc dù ngày cha có thể trở thành một cái cơ hội cho những dịch vụ thương mại, cho những người làm tiền buôn bán, nhưng mà ít nhất nó cũng nhắc nhở về chúng ta một cái giá trị mà đối với cái người Việt Nam thì vốn đã được công nhận từ lâu đời như một giá trị tinh thần, như một đạo đức của con người ở trong cuộc sống. Việt Nam chúng ta có ngày Vu Lan như một ngày cha ngày mẹ, ngày để nhớ về cội nguồn tổ tiên ông bà của mình. Thì ở trong cái xã hội Hoa Kỳ này, chúng ta cũng có một ngày mẹ, và hôm nay là ngày cha. Đó là bởi vì không kể đến những cái cha mẹ và con cái mà trở thành những cái kẻ oán cừu lẫn nhau do bởi cái oán trái của nhiều đời nhiều kiếp. Còn ra có cha nào mẹ nào sinh con mà không thương con, mà không mong con nên người đâu quý vị. Và có đứa con nào ở trên cái mặt đất này mà thịt cha đó, hình hài đó, máu xương đó, không phải là từ cha, từ mẹ mà có. Có đứa con nào mà hình hài xác thân đó không ghi dấu bao nhiêu vỗ về chăm sóc, bao nhiêu yêu thương về hy sinh của cha, của mẹ để có. Tôi từng đọc ở đâu đó một câu chuyện có thật. Một người cha sống trong cái hoàn cảnh nghèo khó, đã đi đạp xích lô để kiếm tiền nuôi con ăn học, nhưng không đủ tiền để nuôi con. Người cha đó đã phải đi bán máu của mình để mà có tiền nuôi những đứa con của mình ăn học nên người. Tôi cũng từng biết được rằng có một người mẹ đâu đó đã từng đi ăn mày, ngồi ở bên cái gầm cầu để xin từng đồng bạc, từng đồng xu của người qua kẻ lại. Và người mẹ đó đã nuôi tất cả những đứa con gái của mình học hành ra trường đại học hết cả. Chỉ có cha có mẹ mới có thể hy sinh cho mình như thế, mới có thể đem thân mà chịu nhục, chịu cực, chịu khổ để cho con cái được ăn học nên người như thế. Cho nên cha mẹ hy sinh vì con là một giá trị phổ quát, và các bậc làm cha mẹ không thể không có cái giá trị này. Nếu không, con đó sẽ trở thành nghịch tử, cha mẹ đó sẽ trở thành người dưng nước lạ đối với con cái của mình. Và cũng như vậy mà những đứa con không thể không biết đến cái công ơn của cha mẹ đối với mình. Hôm nay ngày cha chính là cái ngày để cho những người con của chúng ta đấy, dù già 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi chắc nữa, thì cũng hãy nên nhìn lại tấm thân của mình, nhìn lại cuộc đời của mình. Cũng như bao nhiêu những người con trẻ khác, cũng hãy cứ nhìn lại thân của mình đấy, nhìn lại cuộc đời của mình đấy. Nhờ ai mình có mặt trên đời này? Nhờ ai mình được khôn lớn, học hành hiểu biết như thế này? Nhờ ai mình được thành công điều này, thành công điều nọ ở trong đời, nếu không cha không mẹ? Trong một bài kinh tùng của Phật giáo có mấy câu này: ngã kim vì hương linh, để nói về cha mẹ đã mất, sám hối tam nghiệp tội, phàm hữu chư phước thiện, và chỉ tâm dùng hồi hướng. Con nay xin vì người cha người mẹ của con đã mất, và tất cả những người thân thuộc đã mất khác, để mà nguyện sám hối tất cả bao nhiêu cái tội lỗi xấu ác ở cái con người của con, ở cái miệng của con, sám hối để cho miệng này không nói những lời gian trá lọc lừa thiên hạ, sám hối để cho cái thân này không làm tổn hại người này, không làm tổn hại kẻ khác, sám hối để cho cái tâm niệm của mình trong cuộc sống hàng ngày không điên đảo mộng tưởng, không mưu mô kế hoạch hại người hại đời, và rồi cả cuộc đời của con. Ngã kim vì hương linh, sám hối tam nghiệp tội, phàm hữu chư phước thiện. Nếu cho trong cuộc đời này mà con có làm được một điều lành, điều tốt nào, dù nhỏ đến đâu, dù lớn đến đâu, nhỏ như là dắt một kẻ nghèo khó qua đường, tật nguyền qua đường, cho một kẻ nghèo khó chén cơm, hay lớn đến cái mức mà để mà đem thân ra mà làm việc nước, giúp dân, giúp người. Tất cả bao nhiêu phước thiện đó, chỉ tâm dùng hồi hướng, con xin đem hết tất cả cái đó mà hồi hướng, như là một cách để báo đáp cái ân nghĩa sanh thành của cha của mẹ mà bây giờ không còn nữa với con. Đạo đức của con người là vậy, và cái đạo của Phật là như vậy, thưa quý vị. Phật không nói những điều mơ hồ viển vông. Phật nói đến cái cốt tủy của đời sống con người, cái cốt tủy của đạo làm người: bỏ ác làm lành, đó là đạo làm người. Làm con biết thương cha thương mẹ, đó là đạo làm người. Phải sống thế nào mà không phù bạc cái công ơn của cha mẹ với mình, đó là đạo làm người. Phải sống thế nào để xứng đáng với công ơn và bao nhiêu niềm kỳ vọng mà cha mẹ đã đặt vào mình, đó là đạo làm người. Hôm nay ngày cha, tôi chỉ xin nhắc lại một đôi điều như vậy, như là những cái giá trị phổ quát của con người mà đặc biệt đạo Phật nhấn mạnh, để như một cơ hội tất cả chúng ta cùng nghĩ đến công ơn của cha mà làm tất cả những gì để đền đáp cái công ơn đó. Mà cái để đền đáp công ơn đó quý hơn tất cả mọi cái, không phải chỉ là mua cho cha mình một chiếc xe, một cái nhà, mà là sống làm sao cho xứng đáng, cho nên người. Đó là cái mà đạo Phật dạy cho tất cả. Đức Phật cũng là một người cha, và đó là người cha của tất cả chúng sanh bốn loài. Bởi sao vậy? Bởi vì như một người cha thương con, hy sinh cho con, và chỉ mong cho con mình được nên người, thì Phật cũng vậy. Trong trái tim của Phật không hề có phân biệt kẻ giàu người nghèo, không hề có phân biệt kẻ sang người hèn, ngay cả không hề có phân biệt chủng loài này với chủng loài khác. Tất cả chúng sanh, loài người và ngay cả con sâu con kiến, tất cả cũng đều ở trong cái trái tim từ bi của Phật. Cho nên Phật được xem là đấng cha lành của tất cả vạn loài. Phật cũng như một người cha, Đức Phật mà ra đời, Đức Phật mà từ bỏ cung vàng điện ngọc để đi xuất gia cầu đạo, cũng chỉ vì một hoài bão, một bạn hoài. Đó là mở cái con đường giải thoát cho chúng sanh đang ngập chìm trong đau khổ. Phật chỉ đường thôi quý vị. Phật chỉ rằng đây là con đường đưa tới hạnh phúc, đây là con đường đưa tới đau khổ. Phật không ban hạnh phúc cho mình, Phật không gieo đau khổ cho mình. Phật chỉ là chỉ đường. Mà có lẽ trên đời này cũng không ai có thể ban hạnh phúc cho mình ngoài trừ chính mình. Bỏ ác làm lành, đó là hạnh phúc. Bỏ tà theo chánh, đó là hạnh phúc. Ai có thể ban cho mình cái hạnh phúc đó ngoài trừ mình quý vị? Tham dục sân hận si mê, ganh tỳ đố kỵ, đó là đau khổ. Ai có thể đem cái đau khổ đó đến cho mình ngoài trừ chính mình quý vị? Phật là một người cha như thế, Phật thương chúng sanh như thế, Phật cũng hy sinh vì chúng sanh để mở đường cho chúng sanh nhìn thấy cái sự thật của đau khổ và của hạnh phúc như thế. Và Phật cũng không mong ước gì, chỉ mong ước một điều mà tôi tưởng rằng trên thế gian này không ai đã từng có cái mong ước như thế. Phật mong ước gì? Phật không mong ước cho mình hết bệnh hết tật đâu. Phật không mong ước cho mình được giàu sang phú quý đâu. Bởi vì dù có hết bệnh hết tật đến đâu thì cũng có ngày mình phải chết, thân này phải chết, mạng này phải kết thúc. Dù có giàu sang phú quý đến đâu thì rồi con người vẫn sống trong đau khổ nếu như tham dục sân hận si mê vẫn còn đó. Cho nên Phật không mong cái đó cho mình đâu. Mình cầu là cứ cầu thôi, bởi vì tùy thuần chúng sanh mà cầu ác. Còn Phật không mong cái đó. Mà Phật mong cái gì? Phật mong cho tất cả chúng sanh đều thành Phật như Phật đã thành Phật. Phật chỉ mong cho tất cả chúng sanh đều có một cái trái tim từ bi để mà đối xử với nhau, ăn ở với nhau. Phật chỉ mong cho tất cả chúng sanh có cái trí tuệ để hiểu được mình, hiểu được cuộc đời này, hiểu được cái sự thật của đời sống, để không còn trở thành nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho thần linh. Một người cha như vậy, thưa quý vị, Phật là cha lành của bốn loài như thế. Kính thưa quý vị, hôm nay chỉ còn đúng 2 tuần lễ nữa thôi là chư tăng ni ở tại thành phố này, cũng như một số chư tăng ni ở nhiều nơi trên cái đất nước Hoa Kỳ, sẽ trở về đây để theo cái truyền thống đã lâu đời kể từ thời của Đức Phật đến nay mà kiết giới an cư ở trong cái mùa hè này. Đó là một truyền thống mà Đức Phật đã chế định từ cái hoàn cảnh của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ một phần, nhưng mà cốt yếu sợ gì mà chư tăng phải có an cư, phải có kiết hạ, là để chư tăng đó trên cái con đường hành đạo của mình, 43 chỗ này 43 chỗ khác, nhiều khi giao tiếp đủ thứ hoàn cảnh, đủ thứ người, giờ đây phải có cái thời gian để mà ở một nơi mà nhìn lại chính mình, mà thúc liệm cái thân tâm của mình, mà nuôi lớn cái đạo lực ở cái con người của mình. Quanh năm suốt tháng 43 chỗ này 43 chỗ nọ, gặp người này gặp người kia, gặp việc thành việc hư, đủ thứ hết cả. Nếu như chỉ như vậy không thôi, làm sao chư tăng giải thoát? Mà chư tăng không giải thoát thì làm sao chư tăng có thể nắm lấy cái màn mạch của Phật Pháp ở giữa thế gian này? Cho nên từ thời Đức Phật đến đây đã trên 2500 năm rồi, một cái truyền thống mà mỗi năm chư tăng dù ở đâu, hệ là người xuất gia là phải tự thực hiện, đó là an cư kiết hạ. An cư là an tình cái tâm hồn của mình, để mà ở một nơi mà không đi đây đi đó nữa. Kiết hạ là kiết giới ở trong cái mùa hạ, để không ra ngoài cái giới hạn mà chư tăng đã ấn định. Và thưa quý vị, nếu như người tu sĩ Phật giáo là người quyết định cho cái vận mệnh của Phật Pháp, Phật Pháp mà hưng thịnh hay suy vong, Phật Pháp mà tồn tại hay là bị diệt, là ở nơi người tu sĩ, ở nơi người xuất gia, thì an cư kiết hạ chính là cái để cho người tu sĩ có được cái đạo lực mà nắm lấy cái màn mạch của Phật giáo đó, để cho Phật Pháp không suy tàn, để cho Phật giáo không rơi vào con đường bị diệt. Cho nên ai là người xuất gia, cứ đến mùa hạ thì nơi này nơi khác, nơi đâu có mở trường hạ thì tất cả đều tìm về để an cư, để tự thúc liệm lấy cái thân tâm mình, để quán chiếu lại cái con người của mình, để nuôi dưỡng cái đạo lực, cái mà đạo Phật gọi là giới thân huệ mạng ở cái con người của mình đó. Và cái khóa an cư sẽ được bắt đầu từ khuya thứ hai mùng 1 tháng 7 cho đến ngày 13 tháng 7 tới đây. Năm nay như 24 năm đã trôi qua kể từ khi tôi đặt chân đến ở chỗ này, mỗi không năm nào không có an cư ở tại đây hết cả. Và năm nay chư tăng ni các nơi về an cư tại đây có lẽ đông hơn những năm trước. Và đồng thời bên cái cảnh khóa an cư đó còn có một số các vị cư sĩ không chỉ là ở tại thành phố Houston này, mà từ những thành phố xa xôi tiểu bang khác, họ xin phép nghỉ. Thay vì nghỉ hè đi chơi chỗ này chỗ khác, thì họ nghỉ để 2 tuần trở về đây được cùng với chư tăng tòng hà để an cư, để tu niệm. Cho nên bên cạnh chư tăng ni cũng có một số Phật tử phát tâm về tòng hà để tu niệm cùng chư tăng ở trong cái thời gian an cư kiết hạ này. Đặc biệt ở trong cái kỳ kiết hạ của năm nay có một cái đạo tràng mỗi tối, chúng ta sẽ tùng đọc một bản kinh rất đặc biệt của Phật dạy để nói về cái thiện ác nhân quả nghiệp báo của con người ở trong đời, để mình hiểu được cái đau khổ, hiểu được cái hạnh phúc của đời sống, hiểu được cái cội nguồn của hạnh phúc của đau khổ. Mỗi tối bắt đầu từ 8 giờ và sẽ chấm dứt lúc 9 giờ 15. Kể từ tối thứ hai ngày mùng 1 tháng 7, mỗi tối sẽ có cái đạo tràng tùng và giảng kinh kể từ 8 giờ tối cho đến 9 giờ 15. Sở dĩ chúng tôi mở cái đạo tràng này là bởi vì có rất nhiều những Phật tử muốn tham dự cái khóa an cư kiệt hạ, nhưng vì công ăn việc làm, vì đời sống bản thân gia đình mà không thể có thì giờ đến đây, thì ít nhất mỗi tối cũng sẽ trở về đấy trong cái thời gian chư tăng an cư kiệt hạ đó, để mình tụng kinh, để mình cầu nguyện, để mình nghe pháp, để mình tạo cái phước lành cho mình mỗi năm chỉ một lần trong cái kỳ an cư kiệt hạ. Hai nữa, kỳ an cư kiệt hạ năm nay chúng tôi đặc biệt chú trọng vào trong cái vấn đề thiền tập, đặc biệt là thiền vipassana mà ta hay gọi minh sát tuệ, tức là thiền ở trong cái truyền thống kinh tạng của Phật giáo. Thiền căn cứ ở trên cái bản kinh căn bản của Nikaya, tức là tam tạng của Pali. Đó là thiền ở trong truyền thống kinh tạng. Thiền thì bây giờ có nhiều thứ thiền lắm, có nhiều truyền thống thiền khác nhau lắm. Nhưng mà cái thiền căn bản, thiền mà có nguồn từ ở đến Đức Phật và Thánh chúng của Ngài cho đến bây giờ, thiền đích thực của Phật giáo, thì thiền đó là cái thiền chỉ và quán Vipassana. Và đặc biệt khóa an cư năm nay, mỗi ngày đều có hướng dẫn về cái thiền tập này. Và chúng tôi xin được thông báo để mời các vị, ai là người muốn tu thiền, ai là người đã từng tu thiền, thì cái khóa tập thiền trong cái khóa an cư này chính là để cho quý vị đi vào cái con đường thiền quán của nhà Phật một cách chân chính, không sợ lạc vào cái con đường của tà ma ngoại đạo. Mong rằng quý vị sẽ tham dự cái đạo tràng mỗi tối kể từ ngày mùng 1 tháng 7. Cũng tùy hoàn cảnh mà tham dự cả cái khóa học, những cái pháp học, pháp hành đặc biệt nhấn mạnh về thiền quán ở trong cái kỳ an cư kiệt hạ này, mỗi sáng và mỗi chiều theo cái thời khóa ấn định. Và đồng thời cũng xin quý vị hoan hỷ hỗ trợ cho tăng ni trong cái kỳ an cư kiệt hạ này. Hỗ trợ cho tăng ni chính là hỗ trợ để cho Phật pháp được tồn tại ở giữa thế gian này. Phật pháp mà tồn tại không phải chỉ chùa to Phật lớn. Phật pháp mà tồn tại không phải chỉ nhờ ở những tổ chức này tổ chức khác, mà Phật pháp tồn tại là nhờ ở nơi những người xuất gia, những người tu sĩ có giới hành, có trí tuệ, để mà giữ lấy cái màng mạch của Phật pháp. Thì xin hãy hỗ trợ cho những người xuất gia trong cái khóa an cư kiệt hạ này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Mùa an cư ngàn đóa hoa sen, từ buồn nhớ nở thơm nắng hè, làn hương kia quyện theo cơn gió nhẹ, khiến tâm con chợt thoáng niềm vui. Ôi muôn nơi chúng tăng cầu hồi, quyết tâm tu hành đức trau dồi. Dù Như Lai lặng thinh nơi cõi này, nhưng pháp Ngài ngân mãi tại đây. Mùa an cư cánh sen hé nụ, bóng Như Lai hiện nơi quý thầy. Chúng con đường công đức sâu dày, vừa thì ai được tu đẹp mãi. Mùa hè qua đâu xa gì nhọc lao, chỉ mong sao Phật pháp bền lâu. Ánh đạo vàng tựa như tia nắng, soi sáng ngàn nơi, một người an vui mùa an cư, trăm ngàn sen nở hoa, nở hoa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cúng dâng lên Phật trên cao, đẹp nói sao cho vừa, ý nghĩa thâm sâu chân tình Phật tuyệt khi xưa. Một pháp hoa biên thừa, chấm dứt si mê nơi ngôi nhà lửa. Nguyện rằng từ nay tâm không buông mất Phật tánh, lòng tự tìm nơi nguy khó hiền say, giống đóa hoa kia tìm chốn đầm lầy, chờ màu sen trắng duyên dáng